Đại tá Võ Tấn Dũng, một viên chức cấp cao thuộc Bộ Công an Việt Nam, tử vong trong phòng làm việc tại Hà Nội hôm 4 tháng 5, giữa lúc ông bị đình chỉ công tác để điều tra đường dây đánh bạc qua mạng Internet. Hãng tin Reuters loan tin, Đại tá Võ Tấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, còn gọi là C50, Bộ Công an, được phát hiện tử vong trong phòng làm việc vào sáng ngày 4 tháng 5, một ngày sau khi ông làm việc với Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ. Trong cùng ngày, báo Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, báo Dân trí và báo Tuổi trẻ và nhiều tờ báo khác viết rằng ông Dũng đã chết trong tư thế treo cổ, trong khi đài truyền hình VTC nói ông Dũng chết do nghi tự sát. Tuy nhiên, vào chiều ngày 4 tháng 5, trên trang thông tin của Tổng cục Cảnh sát thuộc Bộ Công an đăng tải thông cáo chính thức về nguyên nhân tử vong của ông Dũng là do đột tử lúc 7 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5 tại phòng làm việc. Trước đó, Đại tá Võ Tuấn Dũng đã bị đình chỉ công tác để làm rõ liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng Internet do Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra. Trang soha.vn trích lời một viên chức Viện Kiểm sát của tỉnh nói vào chiều ngày 3 tháng 5, ông Dũng có buổi làm việc lần thứ 3 với Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ. Khi ấy, tinh thần Đại tá Dũng vẫn bình thường, vui vẻ và không có dấu hiệu bất thường. Theo hãng tin Reuters, trong vụ đánh bạc nghìn tỷ gây rúng động dư luận gần đây, nhà chức trách Việt Nam đã bắt giam các lãnh đạo cấp trên của ông Dũng là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao, và Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an.
Trong tháng này, Quốc hội Việt Nam sẽ biểu quyết thông qua dự thảo luật an ninh mạng. Nếu được ban hành, luật này được cho là sẽ thắt chặt thêm việc khống chế những ý kiến bất đồng đối với chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự thảo luật an ninh mạng đã được trình Quốc hội xem xét và thảo luận từ kỳ họp cuối năm 2017. Luật này nằm trong 7 dự án luật dự kiến được xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc ngày 21 tháng 5 tại Hà Nội. Tại phiên thảo luận ở kỳ họp cuối năm ngoái, có nhiều ý kiến cho rằng một số nội dung của dự thảo chưa tách bạch rõ ràng giữa an ninh mạng với an toàn thông tin mạng và một số nội dung liên quan đến việc hạn chế quyền con người và quyền công dân. Theo ghi nhận của Dân trí, những ý kiến này cho rằng việc giao các quyền con người, quyền công dân cho chính phủ quy định là chưa phù hợp với hiến pháp. Đối với những nhà hoạt động thường đưa ra các ý kiến trái chiều với Đảng Cộng sản hay chỉ trích cách điều hành của chính phủ thì bộ luật mới là một công cụ để nhà cầm quyền siết chặt việc quản lý họ, theo một nhà hoạt động dân chủ ở Hà Nội, Nguyễn Chí Tuyến.
Cái luật này thông qua thì nó sẽ có làm một cái phần nào đấy để nó thắt chặt cái chuyện mà kiểm soát cái thông tin trên mạng, tăng cường an ninh mạng quốc gia nào đương nhiên phải bảo vệ cái chuyện đó. Nhưng thực sự ra ngoài nhằm vào những cái tiếng lên tiếng nói của người dân hơn, họ mượn những chuyện bảo an ninh quốc gia để họ thực ra là cái chồng để họ trọng vào cổ người dân hơn.
Theo toàn văn dự thảo được đăng trên trang web của Quốc hội, Điều 49 quy định Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành có liên quan phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý phần mềm độc hại, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Đây là một trong những điều mà những người có tiếng nói bất đồng với chính quyền như anh Tuyến, người từng bị công an sách nhiễu và bắt giữ vì tham gia biểu tình ở Hà Nội, lo ngại nhất.
Như họ đặt ra những cái từ, cụm từ trong các cái điều khoản, ví dụ như là thông tin xấu và độc hại, ví dụ thế. Thế thì nó rất khó, bởi vì một cái từ như thế thì nó lại không có cái mức lượng, cái căn cứ như thế nào là xấu và như thế nào là độc hại. Bởi vì có thể là đối với quan chức tham nhũng, một cái thông tin này đưa ra đối với người ta có thể coi là xấu, nhưng đối với nhân dân người ta lại hồ hởi mừng rỡ đón nhận nó chẳng hạn. Vậy thì sẽ căn cứ vào đâu để phân biệt được đâu là xấu và đâu là độc hại?
Anh Tuyến, một thành viên sáng lập hội câu lạc bộ bóng đá No You Club để phản đối đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông, cho rằng những cụm từ chung chung khi được thông qua thành luật sẽ trở thành thòng lọng mơ hồ của chính quyền để chụp lên ai mà người ta muốn. Tháng 12 năm ngoái, chính phủ Việt Nam thành lập lực lượng 47 với 10.000 binh sĩ đấu tranh trên mạng để phản bác các quan điểm sai trái. Sau đó, vào tháng 3 năm nay, Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng với chức năng bảo vệ Tổ quốc được thành lập theo một quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 100 nhà báo, blogger và những nhà hoạt động dân chủ từng chỉ trích chính phủ. Việt Nam là một trong 7 quốc gia có tốc độ phát triển Internet, mạng xã hội nhanh nhất thế giới. Hiện có 80 triệu tài khoản Facebook và 50 triệu thuê bao Internet ở quốc gia Đông Nam Á này. Theo các chuyên gia, sự phát triển cơ sở hạ tầng về Internet của Việt Nam đã vượt xa khả năng quy định kiểm soát của chính phủ. Điều tốt nhất họ có thể làm là ngăn chặn sự tiếp cận vào các website nhất định mà họ cho là xấu độc. Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Facebook và Google ngăn chặn những thông tin độc hại. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Google và Facebook đã ngăn chặn và gỡ bỏ hàng nghìn video xấu độc và thông tin bôi nhọ lãnh đạo, tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước. Một điều khoản khác trong dự luật này cũng đang gây tranh cãi là việc yêu cầu cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam. Quy định này, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, là đáp ứng được yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia và trật tự xã hội. Trước đó, luật an ninh mạng đã yêu cầu Facebook, Google đặt máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam. Nhưng sau nhiều tranh cãi, điều luật này đã bị lược bỏ.
Các nhà hoạt động tôn giáo lý giải khác nhau vì sao gần đây chính quyền Việt Nam đánh mạnh các tín đồ hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng nhìn chung họ xem đây là một cái cớ để nhà cầm quyền tăng cường sự quản lý đối với người dân, tôn giáo và lái dư luận sang một vấn đề khác nhằm thực hiện ý đồ của chính quyền. Từ Huế, Linh Mục Phan Văn Lợi nói với VOA rằng dường như có sự liên hệ giữa việc chính quyền lên án những người theo hội thánh của Đức Chúa Trời với việc Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu chủ thuê bao điện thoại di động phải khai báo trình chân dung và thông tin chứng minh nhân dân, qua đó cho thấy mục đích của Việt Nam là kiểm soát chặt chẽ hoạt động của người dân và tôn giáo. Linh Mục Phan Văn Lợi nói thêm rằng không loại trừ việc chính quyền dựng ra câu chuyện như thế để quản lý các nhóm tôn giáo khác, vì nhóm này đã có mặt ở Việt Nam hơn 10 năm qua, nhưng chưa từng bị lên án mạnh như hiện nay.
Có thể là cái giáo hội gọi là chuyên của mẹ này đó là một cái cơ hội, hoặc là biết đâu là nhà cầm quyền họ đang dừng ra để có cái cớ bắt người dân phải đăng ký ghi tên tuổi và chụp hình khi mà sử dụng cái điện thoại di động. Và đây là cái biện pháp mà độc tài mà người ta chỉ thấy ở Trung Quốc và Việt Nam và có lẽ ở các nước cộng sản khác mà thôi. Đây là cái điều mà làm cho người dân Việt Nam lúc này nó hết sức là hoang mang, thậm chí là phẫn nộ. Bởi vì đây là một cái ý định là muốn thắt chặt cái sự kiểm soát của người dân.
Báo Việt Nam Net nói kẻ xấu sử dụng SIM điện thoại không rõ chủ thuê bao để truyền tà đạo Đức Chúa Trời, khiến cơ quan quản lý khó tìm ra nguồn gốc phát tán. Truyền thông nhà nước mô tả hội thánh của Đức Chúa Trời là một tà đạo kinh hoàng như thôi miên, từ Hải Phòng lan ra khắp nơi như vòi bạch tuộc, và ngoài ra tại nhiều địa phương đang diễn ra nhiều hoạt động khám xét, tịch thu, bắt bớ các tín đồ của nhóm tôn giáo này. Hôm 3 tháng 5, trang jing.vn cho biết công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã bắt một cựu sinh viên và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hội thánh của Đức Chúa Trời vì cho rằng người này trồng cần sa tại nhà. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Linh Mục Lê Ngọc Thanh, người phụ trách về lĩnh vực truyền thông của dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, nói dưới VOA rằng việc báo chí Việt Nam dồn dập đưa tên lên án hội thánh của Đức Chúa Trời nhằm chia rẽ giữa các nhóm tôn giáo với nhau và giữa các nhóm tôn giáo với lương dân.
Khoảng 2 tuần vừa rồi là họ làm rộ lên cái một cái mà họ gọi là tà đạo, là hội thánh Đức Chúa Trời, hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Thực ra tên đúng của họ đó là cái hiệp hội truyền giáo Tin Lành thế giới đó, tức là họ cố tình gieo cho tất cả những người Việt mà không có tôn giáo đó, họ nhập nhằng giữa đạo Công giáo với tin yêu Tin Lành, rồi với cái nhóm họ tự ghép đó là cái tà đạo. Chứ thật ra thì họ cũng chẳng có đưa ra những giáo lý chính thống gì để mà kết án người ta tà đạo cả, và nó tạo ra một cái dư luận khiến cho nội bộ các tôn giáo cùng với những người lương dân không có đạo đó, họ có căng thẳng với nhau và có khinh miệt nhau, chia bai nhau.
Theo Linh Mục Lê Ngọc Thanh, việc truyền thông trong nước đánh mạnh vào hội thánh của Đức Chúa Trời gần đây đã khiến không ít người dân hoang mang, thậm chí gây căng thẳng trong nội bộ các tôn giáo và giữa người theo tôn giáo và không có tôn giáo. Vị linh mục của dòng Chúa Cứu Thế còn cho rằng đây có thể là một bước dọn đường dư luận để tiến tới việc giải tỏa các cơ sở tôn giáo ở khu đất vàng Thủ Thiêm, trong đó có nhà thờ và nhà dòng Thủ Thiêm ở quận 2. Cơ quan truyền thông nhà nước nói hội thánh của Đức Chúa Trời chỉ nấp dưới dạng tuyên truyền giáo lý và kỹ năng mềm nhằm thực hiện mục đích khiến cho đối tượng không còn lo làm ăn, sa sút kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, lợi dụng giáo lý để trục lợi, có dấu hiệu của mê tín dị đoan, tà đạo. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Linh, một người được gọi là thánh đồ của Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Hà Nội, thuộc Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới, mong muốn xã hội và truyền thông Việt Nam có cái nhìn thiện cảm đối với các thành viên và Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Trả lời phỏng vấn báo chí trong nước, ông Nguyễn Văn Hòa, truyền đạo sư của Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại thành phố Hồ Chí Minh, lên tiếng phản đối các hoạt động tôn giáo cực đoan như tin đồn, và ông nói rằng người trong Hội Thánh không hành động như vậy. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Chuồng Bò ở Bình Dương thuộc Giáo hội Mennonite Độc lập, cho VOA biết Ban Tuyên giáo Trung ương Việt Nam gần đây tập trung đánh phá các nhóm tôn giáo không được nhà nước công nhận. Ông cho biết thêm.
Cái việc mà là hiện nay những cái tin đồn Hội Thánh Chúa Trời ấy, thì thứ nhất mà nói là theo tôi nghĩ là có thể là đây là do là những cái truyền thông để làm nhiễu loạn, vì là chắc có lẽ là mọi người Việt Nam cũng biết đấy, là trong cái tình hình hiện nay ấy, là cái nội bộ Việt Nam ấy, cái lò của ông Nguyễn Trọng đốt, rồi là cái tình hình trong nước rồi đấu đá nhau rồi đánh tham nhũng, rồi là nhiều cái sự kiện phức tạp. Đó, cái thành ra tôi nghĩ rằng là cái sự kiện mà mới đây lại là Nam Bắc Triều Tiên người ta hòa hợp thống nhất một cái quyết định hòa bình, thành ra là tôi nghĩ rằng là vì có nhiều thông tin như vậy thì nó có thể đây là một cái cách mà bên tuyên giáo và đảng cộng sản thông tin là nhiễu loạn thông tin để hướng người dân vào những cái việc khác để quên đi những cái công việc của đất nước ngày hôm nay.
Mục sư Nguyễn Ngọc Hiền thuộc nhóm Liên hữu Tin lành Baptist Việt Nam cho VOA biết nhận định của ông về nhóm Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Cái nhóm này nó đến từ Hàn Quốc, nó gọi là cái nhóm Đức Chúa Trời Mẹ. Nói về vấn đề tín lý thì rõ ràng là thì cái tín lý của họ nó cũng khác với cái giáo phái Tin lành khác, bởi vì họ có những niềm tin khác từ cái chỗ họ suy diễn Kinh Thánh thôi. Họ cũng đang hoạt động rất là nhiều, và ở Việt Nam thì cái tổ chức này bị chính quyền Việt Nam coi là bất hợp pháp, bởi vì nó không được các Hiệp hội Cơ đốc giáo của Hàn Quốc thừa nhận là một giáo hội tin lành.
Trong phúc trình công bố vào ngày 15 tháng 8 năm 2017 về tự do tôn giáo tại Việt Nam năm 2016, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói Hà Nội tiếp tục hạn chế sinh hoạt tôn giáo của các nhóm tôn giáo chưa được nhà nước công nhận, trong đó có việc cưỡng chế các cơ sở tôn giáo. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó lên tiếng phản bác, nói rằng phúc trình của Mỹ đưa ra thông tin không khách quan và trích dẫn thông tin sai lệch. Việt Nam khẳng định luôn tôn trọng và đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.
Tập đoàn dầu mỏ Tây Ban Nha Repsol đang đàm phán với chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về vấn đề bồi thường cho việc đình chỉ dự án khoan dầu ở Biển Đông. Reuters cho biết hôm 4 tháng 5. Hồi tháng 3 vừa qua, Việt Nam đã tạm dừng dự án khoan dầu đã cấp phép cho tập đoàn Repsol ở lô cá Rồng Đỏ, ngoài khơi bờ biển Đông Nam, vì áp lực từ phía Trung Quốc, theo các nguồn tin quốc tế. Reuters dẫn lời giám đốc tài chính Miguel Martinez của Repsol cho biết trong một cuộc điện đàm trình bày kết quả quý đầu năm rằng: "Chúng tôi đang đàm phán với Petro Việt Nam và chính quyền Việt Nam để yêu cầu bồi thường cho ảnh hưởng của việc đình chỉ dự án." Cá Rồng Đỏ là một phần của lô 7/3 tại bồn trũng Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu 440 cây số. Khu mỏ trị giá 1 tỷ đô la được xem là một tài sản quan trọng để giúp giảm đà suy thoái của hoạt động khai thác dầu khí Việt Nam. Nhưng lô này lại nằm gần đường chính đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, mà Trung Quốc đã vạch ra để tuyên bố chủ quyền trên một vùng biển rộng lớn ở Biển Đông. Nằm ở độ sâu khoảng 350 mét dưới biển, khu mỏ được cho là sẽ có hoạt động có lời khi giá dầu từ khoảng 60 đô la một thùng trở lên. Giá dầu thô Brent hiện là gần 70 đô la một thùng. Ước tính trữ lượng của mỏ là khoảng 45 triệu thùng dầu thô, gần 4,9 tỷ mét khối khí tự nhiên và 2,3 triệu thùng khí hóa lỏng, một dạng dầu thô siêu nhẹ, chủ yếu là một phụ phẩm của việc khai thác khí đốt.
Cách đây 50 năm, vào ngày 5 tháng 5 1968, không lâu sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, năm phóng viên chiến trường nước ngoài đi điều tra một cuộc tấn công của du kích quân Cộng sản vào Chợ Lớn, khu vực người Hoa ở Sài Gòn. Vài tiếng đồng hồ sau, 4 trong 5 nhà báo bị bắn chết trong một cuộc phục kích của phía Cộng sản. Người sống sót duy nhất là Frank Palmos, lúc đó là một nhà báo độc lập đưa tin về chiến tranh Việt Nam. Một nhà báo khác, Keith Smith, của AAP quyết định ở nhà để gửi bài về tòa soạn. Quyết định đó có thể đã cứu mạng ông. Nhiều thập niên sau, những người sống sót chưa xóa được khỏi ký ức những gì xảy ra trong ngày định mệnh ấy, ngày chết chóc nhất đối với các nhà báo trong chiến tranh Việt Nam. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giỗ các phóng viên này, trùng với ngày tự do báo chí thế giới, VOA Việt ngữ xin vẽ lại bức tranh toàn cảnh dựa trên những chi tiết do những người sống sót và đồng nghiệp của các nạn nhân kể lại.
Theo lời kể của nhà báo Keith Smith thì từ sáng sớm 4 tháng 5 năm 1968 đã râm ran tin đồn Việt Cộng sắp sửa tấn công các vùng ngoại ô Sài Gòn. Bừng tỉnh giấc vì những tiếng súng nổ và tiếng trực thăng vần vũ, 5 phóng viên làm việc cho nhiều hãng tin quốc tế chen nhau lên một chiếc xe mui trần, chạy về hướng những cột khói đen bốc lên từ chợ lớn. Chưa tới 3 giờ đồng hồ sau, 4 trong 5 nhà báo bị Việt Cộng phục kích, làm 4 người tử vong. Người sống sót duy nhất là nhà báo Palmos kể rằng trước đó, xe lái ngược chiều với nhiều dòng người chạy đi lánh nạn. Nhiều người la lớn, Việt Cộng, quay lại đi. Nhưng khi chiếc xe quẹo sang một con đường nhỏ thì bị chặn lại vì một hàng thùng phi, một toán du kích Cộng sản bất ngờ xuất hiện và lập tức xả súng. Xe nghiêng hẳn về phía trái và khựng lại. 4 nhà báo, có người chết tại chỗ, có người bị thương. Những gì diễn ra sau đó được kể lại với một số chi tiết khác. Một nhà báo từng cộng tác với Reuters, tạp chí Newsweek và tờ Times of London, ông James Springle, đăng một bài viết trên trang mạng Asia Sentinel năm 2008 kể rằng một viên chỉ huy của toán phục kích bước ra, ngồi cạnh người lái, nhà báo Michael Burge la lên. Báo chí! Theo nhà báo Springle, viên chỉ huy VC lặp lại một cách mỉa mai, báo chí à? Rồi tiến gần tới Burge và lạnh lùng nổ súng ở cự ly gần trước khi quay đầu súng bắn tài xế là phóng viên Cantwell. Lúc đó đã nằm sóng xoài trên mặt đất. Trong số các nhà báo thiệt mạng trong cuộc phục kích ở chợ lớn có 3 người Úc. Phóng viên AAP Michael Burge, 24 tuổi. Phóng viên tạp chí Time John Cantwell, 29 tuổi. Và phóng viên Reuters Bruce Bickett, 23 tuổi. Nhà báo thứ tư là Rano Laramie, 31 tuổi, người Anh, phóng viên của Reuters. Vài giờ sau cuộc đột kích, Palmos bày tỏ sự cảm kích của mình tại cuộc họp báo ở Sài Gòn. Không một ai ngoảnh lại, đám đông lặng lẽ để cho tôi đi theo họ. Theo lời kể của nhà báo Palmos, người duy nhất sống sót trong cuộc phục kích thì ông giả chết một hồi, rồi bất thần vùng dậy chạy bắn sống bắn chết dưới làn đạn của nhiều khẩu Kalashnikov bắn theo, trước khi thoát thân bằng cách nhập vào một đoàn người chạy nạn. Là người ngoại quốc cao lớn, nhà báo cố gặp người lại để đầu không nhô khỏi đám đông, rồi lấy bùn trát lên mặt. Việt Cộng đuổi theo, nổ súng trên đầu đám người chạy nạn để uy hiếp họ và buộc họ chỉ điểm nhà báo. Nhưng thay vào đó, đám đông đã bảo vệ và cứu mạng ông. Trở về nguyên vẹn, không một thương tích trên người, nhưng tinh thần bị chấn động. Palmos sau này thừa nhận, cơn ác mộng của ngày hôm ấy đã đeo đuổi ông trong suốt 20 năm, mãi cho tới ngày 15 tháng 1 năm 1988, khi ông rút cuộc tìm ra được và trực diện với viên chỉ huy đội du kích Việt Cộng năm nào, Co Văn Khương, tại một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông miêu tả khoảng khách đó trong quyển hồi ký Reading the Devils. Tôi buộc mình phải nhìn ông ta. Tôi thấy như adrenaline dồn về làm tim đập nhanh, như thể tôi tự bảo mình rằng tôi phải đối diện với người đàn ông này, không còn đường rút lui nữa. Sau khi một phóng viên truyền hình hỏi ông Khương cảm thấy thế nào khi trực diện với người mà ông đã tìm cách giết hại, nhà báo Palmos cho biết cảm giác của ông lúc đó khá phức tạp. Tôi đã truy lùng để kiếm ra ông ta, chỉ để khám phá ra rằng tôi không phải là một thợ săn. Tôi không kiếm ra một người đàn ông để báo thù. Thật lạ lùng, tôi cảm thấy mình không quan tâm về tội lỗi của Khương, mà thay vì muốn hại ông ta, tôi thấy mình chỉ muốn làm sao để ông kể lại câu chuyện từ quan điểm của ông. Trong quyển hồi ký, Palmos nói ông khám phá ra rằng dù là người chỉ huy toán phục kích Việt Cộng, ông Khương không phải là người đàn ông đã chạy theo bắn ông. Trong cuộc gặp gỡ khó khăn giữa hai người, Khương xác nhận rằng khi ông ta bước ra thì thấy hai người đã chết tại chỗ, hai người bị thương. Ông này kể lại, một người bị thương bắt đầu bò sang một bên vệ đường, nhà báo Palmos viết. Người đàn ông đó là người lái xe John Cantwell. Tôi nghĩ ông ta đã chết. Ông bị giết bởi người đàn ông đã rượt đuổi theo tôi sau đó. Vẫn theo tác giả quyển hồi ký thì người đàn ông rượt theo bắn ông sau đó đã chết vì trúng đạn bắn từ một chiếc trực thăng vũ trang Cobra của Mỹ. Sau cuộc gặp gỡ giữa nhà báo Palmos với viên chỉ huy toán du kích quân Việt Cộng, giới hữu trách Việt Nam bày tỏ hối tiếc sâu xa về cái chết của các nhà báo xảy ra hai thập niên trước đó. Một tướng lãnh Việt Nam được nhà báo Palmos gọi là Nguyên Tuất thuộc Viện Lịch sử Quân sự Bộ Quốc phòng Việt Nam viết trong một tuyên bố ngày 1 tháng 2 năm 1988: "Chúng tôi xin chia buồn với tất cả gia đình về những sự mất mát đó, và cùng lúc chúng tôi cũng chắc chắn là họ cũng chia sẻ với chúng tôi về những sự mất mát của chúng tôi." Trong một bài viết để tưởng nhớ hai đồng nghiệp Reuters bị sát hại trong vụ này, The Baron, trang mạng độc lập của các phóng viên Reuters xưa và nay viết: "Ít có cái chết nào gây chấn động cho cộng đồng phóng viên Reuters cho bằng cái chết của Bruce Bickert và Ron Laramie, hai phóng viên Reuters chết trong cùng ngày tại một khu vực do các lực lượng cộng sản miền Bắc kiểm soát ở Sài Gòn, giờ là thành phố Hồ Chí Minh." Trang mạng cho biết hai nhà báo gia nhập đội ngũ phóng viên Reuters ở London cách nhau chỉ vài tháng. Cả hai tính tình đều điềm đạm, ít nói. Tình bạn của họ nảy nở ở London càng gắn bó khi cả hai cùng làm việc ở Việt Nam và chia chung phòng. Con số các nhà báo chết trong chiến tranh Việt Nam thay đổi tùy theo nguồn tin và cách tính. Theo nhà báo James Pringle, thì có tổng cộng 85 nhà báo thuộc đủ mọi quốc tịch chết trong khi tác nghiệp trên chiến trường Việt Nam và Campuchia. Và ngày 5 tháng 5 năm 1968 vẫn là ngày tang tốc nhất trong chiến tranh Việt Nam, kỷ niệm 50 năm cái chết của 4 phóng viên chiến trường Úc và Anh tại Việt Nam đến trùng dịp Ngày Tự do Báo chí Thế giới 2018, nhắc nhở đến những mối nguy hiểm mà các nhà báo khắp nơi vẫn đang phải đối mặt. Chỉ cách đây vài hôm, 10 nhà báo đã tử vong trên chiến trường Afghanistan.